SBS Việt ngữ.
Cả hai lãnh đạo Đảng Lao động và Tự do đã khởi động chiến dịch tranh cử liên bang tại Sydney. Thủ tướng Scott Morrison mở màn với chủ đề thuế và nói rằng người dân Úc sẽ bỏ phiếu cho đảng nào mà họ tin là sẽ quản lý thuế tốt hơn.
It's a choice between our government, which has already passed laws and has further plans to get taxes down.
Đó là sự lựa chọn giữa chính phủ của chúng tôi, vốn đã thông qua các đạo luật và có kế hoạch giảm thuế và giảm gánh nặng thuế cho các công ty, doanh nghiệp nhỏ và gia đình của những người Úc siêng năng hoặc đảng lao động dưới sự lãnh đạo của Bill Shorten, như phân tích ngân khố đã chỉ ra là sẽ tăng thuế hơn 387 tỷ đô la trong vòng 10 năm tới.
Lãnh đạo đối lập Bill Shorten đã nhanh chóng phản ứng và cáo buộc ông Morrison bắt đầu chiến dịch của đảng Tự do bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi về thuế.
We all know the government wants to run a scare campaign. They've run out of anything positive to say about anyone or anything really, haven't they?
Tất cả chúng ta đều biết rằng chính phủ muốn thực hiện một chiến dịch gieo rắc nỗi sợ hãi. Họ không có điều gì tích cực để nói về bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì, phải vậy không? Vì vậy, họ chỉ muốn làm cho mọi người sợ hãi. Trên thực tế, cuộc bầu cử này là về các lựa chọn. Tôi chọn cách lấp đầy những lỗ hổng. Tôi chọn không hỗ trợ cho các nhà đầu tư bất động sản một khoản trợ cấp cho ngôi nhà thứ 6 của họ, và thay vào đó, tôi chọn tài trợ cho y tế.
Tuy nhiên, kế hoạch cắt giảm ưu đãi thuế hưu bổng cho những người có thu nhập trên 200.000 đô la một năm của lao động đã khiến cho ông Shorten gặp rắc rối. Liên đảng đã nhanh chóng chỉ ra sai lầm của vị thủ lãnh đối lập. Thủ tướng Scott Morrison nói rằng việc ông Bill Shorten cần phải biện minh cho chính sách của đảng mình cho thấy ông ấy không trung thực hoặc không biết gì cả.
He's not going to put any additional taxes on superannuation starting now. So not including the 34 billion
I've already. Ông ấy sẽ không đặt thêm bất kỳ khoản thuế nào đối với tiền hưu bổng bắt đầu từ bây giờ, không bao gồm 34 tỷ đô la mà tôi đã quyết định. Ý tôi là, đó là một trong những điều lén lút và xảo quyệt nhất mà bạn từng thấy. Giả vờ rằng ông ấy sẽ không tăng thuế đối với tiền hưu bổng, trong khi thực sự chính sách của ông ấy lại tăng thêm 34 tỷ đô la.
Ông Morrison cam kết sẽ cho người về hưu một thỏa thuận tốt hơn về tiền hưu bổng, không tăng thuế và không đặt ra thuế mới. Tuy nhiên, phát ngôn nhân đối lập đặc trách về ngân khố, ông Chris Bowen, nói rằng những lời hứa về thuế của liên đảng chỉ có thể được thực hiện nếu họ cắt giảm đáng kể những khoản tài trợ cho y tế và giáo dục.
They promised no cuts to health, education, the pension, the SBS or the ABC in 2013.
Họ đã hứa sẽ không cắt giảm tài trợ cho y tế, giáo dục, tiền hưu bổng, đài SBS hay ABC vào năm 2013, và sau đó họ đã cắt giảm tất cả những khoản trên. Đảng Tự do luôn cắt giảm. Họ cắt giảm tài trợ cho y tế, họ cắt giảm tài trợ cho giáo dục, và họ cắt cả tiền hưu bổng khi có cơ hội. Họ nên thành thật thú nhận những khoản cắt giảm này.
Ông Morrison đã bác bỏ những cáo buộc trên và nói rằng chính sách thuế của đảng ông phù hợp với tình hình hiện tại và tương lai.
See, we have a tax plan that not only deals with the here and now, more than $1,000.
Hãy xem, chúng tôi có một kế hoạch thuế không chỉ phù hợp với tình hình hiện tại, hơn 1.000 đô la cho những người có thu nhập thấp và trung bình. Điều đó xảy ra ngay lập tức. Nhưng chúng tôi còn có kế hoạch cắt giảm thuế, không chỉ cho hôm nay mà còn cả tương lai nữa.
Liên đảng cũng chỉ trích chính sách cắt giảm 45% lượng khí thải carbon vào năm 2030 của lao động, trong khi chính sách của họ chỉ nhắm mục tiêu giảm 26%. Chính phủ nói rằng kế hoạch của lao động sẽ buộc các doanh nghiệp Úc phải chi 25 tỷ đô la trong một thập niên tới. Lãnh đạo đối lập Bill Shorten đáp trả rằng việc không hành động sẽ tạo ra chi phí lớn hơn nhiều.
When it comes to carbon pollution reduction, our strategy is the lowest cost abatement using a combination of international tools.
Khi nói đến việc giảm ô nhiễm khí carbon, chiến lược của chúng tôi là hạn chế chi phí thấp nhất, sử dụng kết hợp các công cụ quốc tế và nội địa. Và tôi cũng có thể nói là chúng tôi đã đưa ra rất nhiều ưu đãi. Quý vị có biết rằng nếu chúng ta đầu tư đúng mức vào năng lượng tái tạo, sẽ có hàng chục ngàn công việc mới. Và quý vị có biết rằng nếu chúng ta không hành động thì mức chi phí sẽ cao hơn.
Đảng Tự do đưa ra một cách tiếp cận khiêm tốn hơn mà cựu Thủ tướng Tony Abbott, người đang vận động tái tranh cử ở chiếc ghế Warringah ở phía Bắc Sydney, cho là lựa chọn thông minh hơn.
I've always said that climate change happens, mankind makes a contribution.
Tôi vẫn luôn nói rằng biến đổi khí hậu đang xảy ra, nhân loại đã gây ra điều này. chúng ta nên làm những gì hợp lý để giảm khí thải. Những gì chúng ta không nên làm là đảo lộn nền kinh tế của chúng ta vì những hành động xanh vô ích.
Không chỉ tài trợ cho biến đổi khí hậu, ông Bill Shorten còn cam kết 2,3 tỷ đô la cho việc chăm sóc ung thư, cộng thêm 200 triệu đô la để duy trì bulk billing theo Medicare và 250 triệu đô la để giảm danh sách chờ đợi phẫu thuật. Ông Shorten nói, lao động muốn bảo đảm người Úc được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà họ xứng đáng nhận được.
If you want to be Prime Minister of Australia, the pain which ordinary Aussies are going through should be a priority.
Nếu bạn muốn trở thành Thủ tướng Úc, ưu tiên hàng đầu của bạn chính là nỗi đau mà người dân Úc phải trải qua hàng ngày. Đó là lý do vì sao lao động sẽ tìm thêm tiền trong ngân sách, vì chúng tôi ưu tiên giảm thời gian chờ khám bệnh của đồng bào người Úc.
Liên đảng tỏ ra hoài nghi về các cam kết tài trợ của lao động. Tổng trưởng thương mại Simon Birmingham cáo buộc ông Shorten đã nói dối.
We continue to back investment in terms of cancer treatment and services. That's why we've listed so many cancer drugs on the pharmaceutical benefits scheme. It's why we've supported.
Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ đầu tư vào các liệu pháp và dịch vụ điều trị ung thư. Đó là lý do vì sao chúng tôi liệt kê rất nhiều loại thuốc chữa ung thư trong chương trình trợ giá dược phẩm. Đó là lý do vì sao chúng tôi đưa ra mức tài trợ y tế kỷ lục. Và ngay cả trong lĩnh vực tài trợ cho bệnh viện, quý vị có thể thấy rằng một lần nữa, ông Shorten đang đưa ra những lời hứa mà ông ta không thể hoàn thành.
Dường như các chính sách thuế, y tế và biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục là những chủ đề tranh luận sôi nổi khi chúng ta bước vào tuần thứ hai của cuộc bầu cử liên bang. Ngày bầu cử chính thức đã được ấn định là ngày 18 tháng 5 năm nay.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.